Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới ẩm thực cá vô cùng phong phú của Việt Nam. Chúng ta có tham khảo một số tài liệu khá hay như là 99 plus món ngon từ cá, rồi 14 cách làm gỏi cá sống và cả 30 cách kho cá đồng nữa. Mục tiêu là cùng nhau tìm hiểu những cách chế biến, những hương vị đặc trưng từ Bắc vào Nam.
Vâng, chào quý vị. Cá đúng là một phần không thể thiếu trong bữa ăn Việt. Mà cái hay không chỉ là một món ăn đâu, mà còn ở chính các loại cá nữa. Nào là cá sông, cá đồng, rồi cá biển, mỗi loại một vẻ.
Vậy mình bắt đầu từ những cách chế biến phổ biến nhất đi ạ. Đầu tiên chắc là chiên nhỉ. Cách này thì có vẻ quen thuộc rồi. Nhưng mà làm sao để cá vừa giòn bên ngoài, bên trong lại mềm ngọt, có bí quyết gì không ạ?
À, cái quan trọng nhất ý, vẫn là cá phải thật tươi, rồi mình tẩm ướp, nhưng mà vừa phải thôi, khoảng 20-30 phút là được, để không át mất vị ngọt tự nhiên của cá. Với cả nhiệt độ dầu nữa, phải đủ nóng, nhưng mà đừng có nóng quá, dễ cháy. Cá lóc hay riêu hồng chiên kiểu này là được rồi.
Dạ, thế còn nấu canh thì sao? Canh này có vẻ thanh mát hơn đúng không ạ?
Chính xác, canh cá, nhất là canh chua thì đúng là đặc trưng rồi. Cá lóc, cá chấm là hay dùng nhất. Bí quyết nhỏ là phải khử tanh kỹ một chút bằng nước muối loãng hoặc là ít giấm. Thường thì mình nấu với dưa chua, giọt mùng, cà chua, mấy thứ tạo vị chua ấy, nó cân bằng lại, hợp với thời tiết mình lắm.
Và tất nhiên không thể nào bỏ qua món kho. Món này thì đúng là đậm đà bản sắc Việt.
Kho cá thì đúng là cả một nghệ thuật đấy. Từ cá lóc, cá linh, cá ngừ, quan trọng là ướp phải thấm gia vị, cũng tầm 30 phút. Có khi người ta còn cho thêm ít thịt ba chỉ nữa cho nó béo ngậy, rồi kho lửa nhỏ liu riu thôi, cho nước nó sệt lại, cá thấm đều vị mặn ngọt. Hồi xưa đây còn là cách để giữ cá được lâu hơn nữa.
Vâng, cuối cùng trong nhóm cơ bản này là hấp. Hấp thì lại thiên về giữ vị nguyên bản của cá.
Đúng rồi ạ. Hấp thì giữ được gần như là trọn vẹn cái vị ngọt tự nhiên và dinh dưỡng của cá. Cá lóc, cá hồng hay cá chim hấp với gừng, hành lá là phổ biến nhất. Món này thì thường ăn kèm nước chấm chua ngọt hoặc là nước tương pha loãng. Ví dụ như cá lăng hấp xì dầu ấy, ăn rất là tinh tế.
À, ra thế. Vậy là việc chọn đúng loại cá cho từng cách chế biến cũng khá là quan trọng ạ.
Rất quan trọng. Ví dụ nha, cá thịt ngọt chắc như cá lóc thì hợp nhất là kho tộ hoặc nấu canh chua. Cá bống nhỏ nhỏ thì kho tiêu cay cay. Cá rô đồng thì rán giòn hoặc là kho với bầu, rất dân dã. Hay như cá chép, cũng nhiều kiểu lắm. Nấu canh, kho gừng, rồi còn có món cá chép giòn xào rau cần, cũng khá độc đáo. Cá riêu hồng thì thịt lành, ít xương, hấp hoặc nướng là ngon nhất.
Thế còn cá biển thì sao ạ? Cá biển chắc hương vị khác nhiều.
Vâng, cá biển thì kết cấu thịt và hương vị nó khác. Cá thu thịt dai hay được nướng muối ớt hoặc kho. Cá chim thì cũng hợp nướng hoặc chiên giòn. Cá ngừ thì ngoài kho, nướng, miền Trung còn có món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, nghe nói bổ lắm.
Quay lại với món kho một chút, em thấy trong tài liệu 30 cách kho cá đồng thì các kiểu kho đa dạng lắm luôn.
Đúng thế, cá kho không chỉ là món ăn hàng ngày đâu, mà nó còn thể hiện cái văn hóa vùng miền qua gia vị nữa. Ví dụ như miền Bắc thì hay dùng giềng mẻ cho món cá rô kho giềng, hay là cá diếc kho tương bần. Trong khi đó miền Trung, miền Nam lại trộn nghệ, xả, có khi cả nước cốt dừa nữa, như là cá chạch kho nghệ hay cá lòng tong kho quẹt để chấm rau luộc ấy. Dù thì là kho khế, kho dưa chua, kho mật mía, có nhiều lắm, mỗi kiểu một vị, nhưng mà điểm chung là đều đậm đà, rất hao cơm.
Đúng là hao cơm thật. Bên cạnh các món nấu chín thì gỏi cá sống cũng là một cái mảng rất đặc sắc, đúng không ạ? Thế có tài liệu về 14 cách làm gỏi cá sống.
Vâng, gỏi cá thì lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó là sự kết hợp của vị ngọt tươi tự nhiên của cá sống với các loại rau gia vị. Cái hấp dẫn của nó chính là ở sự tươi ngon thanh mát đấy. Ví dụ như gỏi cá trích Phú Quốc thì phải cuốn bánh tráng, có thêm dừa nạo, rau rừng nữa. Hay gỏi cá mai Phan Thiết thì có thính, đậu phộng. Miền Bắc thì có món gỏi cá mè, đặc trưng là ăn kèm với chẻo.
À, chẻo. Nước chấm và rau ăn kèm chắc là quan trọng lắm với món gỏi.
Cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ làm tăng hương vị đâu, mà còn giúp cân bằng lại, khử bớt mùi tanh nữa. Chẹo thì thường làm từ gan cá, thịt ba chỉ, đậu phộng dã nhuyễn, khá là cầu kỳ. Hoặc có nơi dùng mắm tôm thơm nồng, hay đơn giản là nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Kết hợp với các loại lá như lá sung, đinh lăng, lá mơ thì nó tạo thành một tổng thể hương vị rất là độc đáo. À, mà khâu sơ chế khử tanh cá bằng chanh, giấm hoặc nước muối loãng cũng quan trọng lắm nhé.
Dạ vâng, Ngoài ra thì còn có mấy món như cá sốt cà chua hay là salad cá nữa, đúng không ạ? Mấy món này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Vâng, mấy món đó thì quen thuộc hơn, dễ ăn hơn, cũng hợp với nhiều người, kể cả người đang ăn kiêng. Nói chung là dù chế biến kiểu gì thì cá vẫn là nguồn protein rất tốt, lại giàu omega 3 nữa, tốt cho tim mạch. Nhưng mà nhắc lại là quan trọng nhất vẫn là phải chọn được cá tươi. Cứ nhìn mắt cá trong, da cá bóng, ấn vào thịt thì chắc, đàn hồi là được.
Dạ, vậy thì qua buổi nói chuyện hôm nay, chỉ lướt qua một chút thôi, cũng thấy ẩm thực cá của Việt Nam mình nó phong phú và sáng tạo đến mức nào. Nó phản ánh cái sự gắn kết rất sâu sắc với nguồn lợi tự nhiên của từng vùng miền.
Đúng vậy, và điều này cũng làm tôi chợt nghĩ, liệu rằng khi mà môi trường sống thay đổi, rồi ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển, thì những cái hương vị truyền thống này, những món cá đặc trưng này, nó sẽ được gìn giữ và nó biến đổi như thế nào trong tương lai nhỉ?
Vâng, đó đúng là một câu hỏi rất thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Buổi thảo luận của chúng ta hôm nay có lẽ xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.